tôi không thể nào thay đổi được. Và tôi vĩnh viễn là không thể nào tư duy được, và tôi vĩnh viễn là không thể nào diễn dương diệu pháp được. Đức Phật không khi nào cho phép một tín đồ nào của Đức Phật được quyền nhìn nhận như vậy. Và bắt buộc rằng mình muốn quy y Ngài, mình phải quy y Ngài là mình phải học theo y như Ngài thôi. Ngay cả ngoài đời mà chẳng có ông thầy nào chấp nhận rằng khi mình đến học với lại cái vị thầy nói trên, học một cái nghề nào đó, học một cái chuyên môn nào đó, mà mình lại xác nhận rằng bảo tôi đến học vậy thôi nha, chứ nhưng mà tôi á, thì là vĩnh viễn là tôi không có học được đâu, tôi không có theo mấy cái này được đâu. Như vậy thì mình đi học làm gì? Thế nếu mà mình lý luận vậy thì mình quy đạo Phật làm gì, mà mình trở thành tín đồ của Phật Pháp làm gì? Nếu mà toàn bộ tín đồ Phật Pháp như vậy thì còn gì Phật Pháp nữa? Cho nên vì như thế khi phát Bồ Đề Tâm thì tự nhiên nó có một cái năng lực rằng là cái khó khăn vô cùng trước kia nó từ từ nó trở thành dễ. Thì mọi người chúng ta ở đây, kể từ tại gia cho lên cho đến hàng xuất gia, đều sẽ có một kinh nghiệm như vậy. Bản thân của mình thì hồi xưa mình không biết một chút xíu gì về Phật Pháp, nhưng mà rồi mình lâu ngày lâu tháng, nếu mà ăn thua nơi cái trình độ mà nỗ lực của mình, tức là chịu đựng được cái khó, tức là nỗ lực tư duy mọi cái khó, nỗ lực hành động một cái khó, thì mình tiến bộ rất là nhanh. Và nếu mà mình cảm thấy nó khó đến độ mình chào thua, mình chỉ đứng ngoài nhìn thôi, thì mình không bao giờ tiến bộ được hết. Đó là một cái mà kinh nghiệm bản thân của tất cả mọi người đang còn hiện hữu hôm nay. Cho nên sự phát tâm mới quan trọng. Hơn nên không phát tâm thì không thể nào mà vượt qua được hết ạ. Vì vậy mà mình biết ngay khi mới phát tâm, mới phát Bồ Đề Tâm đúng nghĩa, phải phát Bồ Đề khẩu, nhớ phát Bồ Đề Tâm, thì lập tức mình có thể trở thành một vị ngỡ là phàm phu Bồ Tát, chứ phải là Bồ Tát nhập địa. Bởi vì sức mạnh của mình mới bắt đầu khai sinh thôi, mà chưa có cái sức mạnh của lực Bồ Đề đó, nó chưa có thể nào mà năng tư và năng nghỉ cảnh giới cũng như trí tuệ của chư Phật ngay lập tức. Cho nên nó vẫn còn là một hàng mà Bồ Tát sơ phát tâm, hàng Bồ Tát thuộc về còn trong địa vị của phàm phu, nhưng là chuẩn bị ở trên cái con đường, mức khởi hành của con đường mà Bồ Tát đạo, rồi đến Bồ Đề quả. Cho nên để đánh giá một cái người đó, mà thực sự nó có hành Bồ Tát đạo, có tu Đại Thừa Phật Pháp đúng nghĩa hay không, là cái vấn đề đánh giá nó là nằm ở cái chỗ là xét ở trên cái mặt mà là có thối thất hay có duy trì được Bồ Đề Tâm hay không. Hành dân nêu thối thất thì biết rằng là Bồ Đề Tâm nó là Bồ Đề khẩu, mà nếu mà duy trì được để mà có thể năng tiến bộ trên vấn đề năng tư và năng nghỉ thì biết đó rằng là pháp Bồ Đề Tâm. Còn nếu mà thối thất thì biết đó là pháp Bồ Đề khẩu mà không phải là pháp Bồ Đề Tâm. Hành cái đánh giá của một cái người mà tu Bồ Tát đạo là trên cái mặt của Bồ Đề Tâm, tức là mặt mà năng hành nan hành, tức là có thể làm được những cái khó làm, gọi là năng hành nan hành, thì biết rằng người đó có pháp Bồ Đề Tâm. Rồi thì chính vì lý lẽ như vậy mà trong kinh điển của Phật giáo đó, ca ngợi cái công đức thủ thắng đó của Bồ Đề Tâm vô cùng. Thì những cái ví dụ về Bồ Đề Tâm thì nhiều vô số, nhưng mà thì mà ở đây mình chỉ với cái thời giờ ít ỏi thì mình chỉ đơn cử vài cái ví dụ thôi. Chẳng hạn như là ở trong các kinh điển, ví dụ giống như rằng Long Vương á, là khi nào cũng đội một cái nghĩa là gọi là mũ của Long Vương á, ở trên nó có hạt ngọc gọi là Như Ý Bảo Châu. Thì cái mũ của Long Vương nó mới gọi là Như Ý Diệu Bảo Vương Quan. Quan là cái mũ, thì có viên ngọc Như Ý ở trên đó. Viên ngọc này năng chế ngự được tất cả những kẻ địch và làm cho thiên ma quỷ vật khiếp sợ. Thì tương truyền nói rằng là con chim kim sĩ điểu á, to lớn vô cùng, chuyên môn ăn thịt rồng. Và cái khi mà kim sĩ điểu này mà nó sắp chết á, thì kim sĩ điểu này nó già nua rồi, nó sắp chết, thì nó bay đi bay lại ở trong bốn châu bảy vòng như thế, rồi thì thân của nó phát hỏa thiêu. Nhưng mà khi mà nó bị thiêu cháy hết thì còn có quả tim thôi. Thì cái quả tim của kim sĩ điểu nó thành cái viên ngọc như ý châu, mà loài rồng thì nó làm cái thân xác của nó bị hủy tan đi. Thì loài rồng đó mà lấy được cái như ý châu đó thì trở thành long vương, nó rồng chúa. Nó như là cái quả tim của đại bàng kim sĩ điểu, nó kim sĩ điểu. Thì cũng vậy, thì khi mà Long Vương mà có cái ngọc như ý châu đó thì có thể mà nhiếp phục được kẻ địch và làm cho thiên thần và quỷ vật phải nể sợ. Thì cái người mà khi phát Bồ Đề Tâm nó cũng làm cho thiên ma và quỷ thần nể sợ và không dám xâm phạm và chế ngự không được. Tức là do nhờ phát Bồ Đề Tâm đó mà có thể thoát ra được cái sự bị ma vương khống chế, bị thiên ma quỷ vật khống chế. Đó là nhờ cái năng lực của Bồ Đề Tâm. Thành ra đó gọi là một công đức của Bồ Đề Tâm. Thì người phát Bồ Đề Tâm nó cũng vậy. Rồi hay trong kinh điển và ví dụ rằng là giống như là kim cương là một thứ bảo vật chân quý vô cùng, cái kim cương bây giờ có mẻ đi chăng nữa cũng vẫn giá trị như thường. Thì Bồ Đề Tâm cũng vậy. Thì một khi mà người phát Bồ Đề Tâm nó có một cái giá trị, cho nên dù là Bồ Đề Tâm đó là từ cái Bồ Đề Tâm hãy còn gọi là hạ liệt, cho đến cái Bồ Đề Tâm mà gọi rằng viên mãn, tức là Bồ Đề Tâm mà gọi là lực của Bồ Đề Tâm nó cao độ nhất, thì Bồ Đề Tâm từ khi phát khởi cho đến khi mà thành tựu Bồ Đề Tâm như vậy thì đều cao quý và đều có công đức như thường, mà không cứ phải đòi hỏi Bồ Đề Tâm đó phải viên mãn, mà ngay khi phát Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm mới phát đó, chưa đủ lực, chưa đủ sức, thì giống như là một cái viên kim cương mà không có toàn vẹn. Cho đến một viên kim cương toàn vẹn thấy đều được người ta trân quý, mà giá trị của nó vẫn cao hơn tất cả mọi thứ. Thì Bồ Đề Tâm cũng vậy. Rồi Bồ Đề Tâm lại còn được ví rằng là giống như là ánh sáng của một ngọn đèn. Khi mà một người cầm ánh sáng của một ngọn đèn nó đi vào trong một căn phòng tối, thì bất luận là căn phòng đó hay là một căn hầm nào đó, dù rằng là nó có tối đến ngàn năm, nó cũng bị cái ngọn đèn đó tiêu diệt cái ngàn năm của nó. Thì cái vô minh của mình, vô lượng đời, mà khi mà nhờ Bồ Đề Tâm, tức là ngọn đèn nó chiếu lên, thì tự nhiên rằng là cái vô minh của vô lượng đời nó thầy đều bị tiêu trừ và tiêu diệt. Thành ra mới biết là năng lực của Bồ Đề Tâm dường nào. Vì vậy mà khi phát Bồ Đề Tâm thực sự một cái ấy, thì có cái năng lực là sẽ trừ khử được bóng tối của vô minh, tức là bắt đầu có thể năng tư, tư duy được. Và năng nghỉ, tức là diễn bày được, tuyên dương được. Anh như một người tu Bồ Tát đạo là phải đòi hỏi hai mặt như vậy. Đòi hỏi cái mặt rằng là nan tư, để có thể hiểu được cái giáo lý tuyệt đối của Đức Phật, nan nghì để có thể diễn tả cho tha nhân. Nếu cả hai cái đó đều không có thì tự bản thân mình mê mờ và lại còn không giúp được bất cứ người nào hết. Mà học Phật là cố ý để giải quyết hai vấn đề nói trên. Nếu hai vấn đề nói trên nó trong khi học Phật mà lại từ chối để giải quyết thì đương nhiên rằng đồng với lại nghĩa chữ là từ chối học Phật. Học Phật là phải nhằm với mục đích rằng là hiểu chưa được cái chân lý của Đức Phật. Và rồi hiểu rồi là cho mình nói ra được, rồi để cho thiên hạ, cho tha nhân. Nhờ mình nói người ta mới hiểu, nhờ chữ tổ sư khai khẩu thiên hạ mới giác ngộ. Cho dù rằng thiên hạ có thể giác ngộ như ngài Đồng Sơn Đương Giới là có thể giác ngộ được vô tình thuyết pháp, nhưng ban sơ cũng phải là do nơi âm thanh của các vị tiền bối để mà rồi mới khám phá ra được rằng là vô tình cũng thuyết pháp. Thì đó gọi rằng là những cái điển hình mà vân vân và vân vân rất là nhiều mà trong kinh điển của Đại Thừa Phật Pháp thường hay ca ngợi cái công đức thù thắng của Bồ Đề Tâm. Và rồi Bồ Đề Tâm liên hệ chặt chẽ với lại Đại Thừa Phật Pháp. Bởi vì Tiểu Thừa thì nhập đạo nó bằng yếm ly tâm. Yếm ly là yếm là chán, ly là lìa. Yếm ly là chán ghét và xa lìa sinh tử và phiền não của thế gian. Thì Tiểu Thừa là phát khởi cái tâm tu là đầu tiên hết phải nhận định ra như vậy. Nền tảng mà tu hành để phát tâm của Phật Pháp á, nhưng mà mình có thể nói của Phật Pháp là chung, nhưng mà mình nói riêng của Tiểu Thừa thì là nhân sinh thì khổ. Tức là đời sống của thế gian nó là khổ, thì phải hiểu được nhân sinh thì khổ, biết được nhân sinh thì khổ, tin nhân sinh thì khổ, thì bây giờ mới có thể tìm cầu cái nguyên nhân nào mà nhân sinh thì khổ đưa đến cái vấn đề ở trên đó, tức là khổ và tập. Và khi mà hiểu ra được cái nguyên nhân đưa đến khổ rồi thì đối trị nó, thì tạo ra một đường hướng sống hành đối trị lại với lại tập, nó gọi là đạo. Cho nên trong đạo thì có chính mệnh, chính nghiệp, chính ngữ, những thứ mà gọi là mình thường xuyên sử dụng trong cái đời sống này để mà diệt đi cái tập đưa đến khổ. Thì hết khổ, hết cái tập thì hết khổ, thì đó gọi là diệt đế, đó gọi là niết bàn, tức là tịch diệt. Thì phải hiểu được nhân sinh thì khổ là vấn đề quan trọng nhất thì mới phát tâm tu hành. Thì đối với Đại Thừa, đối với Tiểu Thừa thì khi hiểu nhân sinh thì khổ thì phát sinh tâm yếm ly, tức là chán ghét cái cảnh khổ nói trên. Cho nên vì như vậy, trừ khử tận căn, tức là cái gốc sinh ra khổ gọi là tập. Trừ khử nó bằng cách hành cái đạo đối trị gọi là bát chính đạo. Còn Đại Thừa thì cũng nhân sinh thì khổ, nhưng mà Đại Thừa thì nhìn nhân sinh thì khổ đó mà phát Bồ Đề Tâm để thượng cầu, tức là giải quyết cái vấn đề mà gọi là khổ tập của mình để chứng được cái đạo diệt. Nhưng không phải là chỉ cho mình thôi mà cho nhất thiết chúng sinh nữa. Cho nên vì vậy không phát tâm yếm ly mà phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề đó là bao gồm hai nghĩa, thượng cầu và hạ hóa. Cho nên thượng cầu đó thì trong đó cũng có cái vấn đề rằng là tu tập để giải thoát cho mình, tức cũng được diệt. Hạ hóa nữa là độ chúng sinh, cho nên không phát sinh tâm yếm ly. Tại nếu phát sinh tâm yếm ly thì lập tức khi mà chứng diệt, tức là chứng được niết bàn, thì nhập niết bàn, thì không có độ sinh nữa. Thành ra phát cái tâm yếm ly nó đưa đến một kết quả rằng là kết quả tương ứng với yếm ly là sau khi mà diệt được khổ